Đó là một sợi dây dày chăn từ đuôi của chiếc máy bay ném bom Ventura mà Wynne làm cơ trưởng. Nhưng quả nặng có tác dụng cố định sợi dây sau khi cất cánh đã bung ra. Wynne quay trở lại căn cứ để lấy cái mới, nhưng cả cái này cũng đã bị vỡ và chiếc anten bị quật tứ tung đến độ anh không thể bắt được một tín hiệu tử tế nào. Một trong các tay súng của anh đang vít nó lại, nhưng anh ta làm quá lâu. Họ bay qua 650 km trên Thái Bình Dương và Wynne muốn được nhanh chóng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính của mình, săn tìm các tàu ngầm của Nhật và nếu có thể cho chúng nổ tung. Khi đó là tháng 7 năm 1945, những ngày ác liệt cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Wynne làu bầu với viên phi công phụ lái, cầm lấy bánh lái để tôi lo chuyện này. Anh vội đi dọc theo thân máy bay về phía đuôi, nơi tay súng đang nhòi người ra khỏi một cánh cửa sập trên bàn. Wynne gầm gừ, kéo nó vào trong đi, chúng ta phải kiếm cái gì đó làm quả nặng tạm vậy. Người kia hét lên đáp lại, nhưng tôi không giữ được nó, cơ trưởng ạ, nó nhảy lung tung quá. Wynne đáp, để tôi thử. Viên phi công nằm sấp xuống và nhòi một cánh tay qua cánh cửa sập. Cái lạnh cắt da cắt thịt ở bên ngoài khiến anh giật mình và nhìn chằm chằm xuống đại dương trong một khoảnh khắc, cố gắng lấy lại hơi thở. Chuyện gì vậy, cơ trưởng? Người lính pháo thủ kêu lên. Cơ trưởng của anh ta đột nhiên nhõm dậy từ trên sàn và chạy về phía buồng lái. Wynne ngoảnh lại đáp, nhìn mặt nước kìa. Người lính khom nhìn kỹ mặt biển. Anh ta nhiều mắt và thấy một dải mỏng như một dòng sông ngoằn nghèo trên vùng nước rộng lớn. Đó là một vệt dầu loang, thứ mà một tàu ngầm chạy trên mặt nước thường để lại. Wynne phát tín hiệu cho các trạm chiến đấu và cho máy bay xuống thấp đến mức gần chạm đầu sóng. Vừa bay ở tốc độ tối đa với súng và ngư lôi lên nòng sẵn sàng, chiếc máy bay ném bom vừa lần theo vệt dầu loang về phía đường chân trời. Wynne đinh ninh mình sắp nhìn thấy bóng dáng của một tàu ngầm đang rẽ nước trồi lên, nhưng điều anh phát hiện ra lại hoàn toàn không thể ngờ tới. Wynne thấy người, từ độ cao hơn 900 mét của máy bay, họ hoàn toàn vô hình giữa nước biển lung linh. Nhưng ở độ cao thấp, anh có thể thấy họ dễ dàng. Một số người đang ngồi trên bè của Hải quân Mỹ, nhưng hầu hết trôi nổi bất lực trong nước nhờ áo phao. Họ trải dài ra cả dặm khắp mặt biển, nhóm thành từng nhóm nhỏ. Bên dưới họ có cả những hình thù khác, những bóng đen đầy hăm dọa đang lượn lờ dưới mặt nước, lũ cá mập đang vây quanh những người đang bơi trong nước, thỉnh thoảng lao tới tấn công. Wynne quát, bật bộ đàm lên, chúng ta có thủy thủ gặp nạn dưới nước, hàng trăm người. Chắc hẳn có cái gì đó rất lớn vừa bị chìm. Wynne vừa tình cờ bắt gặp những kẻ sống sót trong thảm họa trên biển tồi tệ nhất của Hải quân Mỹ, vụ đắm tàu Indianapolis. Những thủy thủ này đã ngâm mình trong nước 3 ngày đêm, khi họ thấy chiếc máy bay ném bom xuất hiện trên bầu trời. Nếu Wynne không tình cờ gặp họ, gần như chắc chắn họ sẽ chết hết. Không có lực lượng cứu hộ nào tìm kiếm họ, không có máy bay trinh sát hay tàu tuần tra trong vùng đó. Thủy thủ đoàn của tàu Indianapolis đã được giao một nhiệm vụ bí mật đến mức thậm chí không ai biết rằng họ đã mất tích. Từ khi hạ thủy vào tháng 11 năm 1931, con tàu hạng nặng Indianapolis đã là một trong những con tàu có giá trị nhất trong hạm đội Hải quân Mỹ. Nó có thể đạt tới tốc độ ghê người là 32 hải lý một giờ, và những trang thiết bị trên tàu đều thuộc loại hảo hạng. Khi các quan chức hải quân được yêu cầu cung cấp một con tàu nhanh cho một nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến toàn cục cuộc chiến, tàu Indianapolis là một lựa chọn hiển nhiên. Vào đầu tháng 7 năm 1945, con tàu thả neo trong sân cảng hải quân đảo Mare ở Nam California. Nó đang được sửa chữa sau một cuộc tấn công kamikaze làm chết 13 người trong trận chiến ở Okinawa, một hòn đảo kiên cố trong vùng biển Đông Trung Quốc. Vào buổi sáng ngày 16 tháng 7, thuyền trưởng của tàu Jack Butler McVeigh nhận được lệnh chở một món hàng đặc biệt đến căn cứ không quân Tây Thái Bình Dương ở Tinian qua Hawaii. Ông đứng trên boong tàu quan sát một thùng gỗ bí ẩn được chuyển lên tàu. Nó được một biệt đội lính gác cao cấp tháp tùng và họ ở lại trên tàu làm nhiệm vụ canh gác. Như thể việc đó còn chưa đủ gây tò mò cho 1.196 thuyền viên trên tàu. Một quả cầu bằng chì đặt được chuyển lên khu của thuyền trưởng và được gắn chặt vào các đĩa thép trên boong tàu. Mặt vây không biết cái gì ở trong thứ hộp chứa kỳ lạ này. Ông chỉ được lệnh chuyển nó đến đầu kia của thế giới với tốc độ nhanh nhất. Có lẽ việc mặt vây không được biết về món hàng mình phải chở cũng là một điều may. Trong quả cầu bằng chì đó là một trong những chất độc hại nhất trên trái đất, uranium-235. Tàu Indianapolis đang chở nguyên liệu để sản xuất một quả bom nguyên tử. Vào mùa xuân năm 1945, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Ngoại trừ sự giãy giụa cuối cùng của quân đội Nhật Bản, những kẻ từ chối chấp nhận thất bại. Các chỉ huy quân đồng minh quyết định rằng một cuộc biểu dương lực lượng cuối cùng có thể sẽ thuyết phục được quân Nhật từ bỏ quyết tâm thà chết chứ không đầu hàng, vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc Nhật Bản. Nhiệm vụ tàn nhẫn là san bằng mọi hòn đảo bị quân địch chiếm đóng trên Thái Bình Dương đã được tiến hành với cái giá là sinh mạng của hàng ngàn lính thủy đánh bộ Mỹ. Có lẽ sự hủy diệt hoàn toàn một thành phố lớn của Nhật sẽ cho họ thấy việc tiếp tục chiến đấu của họ vô nghĩa đến mức nào chăng. Và thế là, trong vùng sa mạc của New Mexico, một nhóm nhà vật lý bắt tay vào tiến hành chế tạo một quả bom nguyên tử. Vào tháng 7, họ đã thử nghiệm một bản mẫu và có đầy đủ các bộ phận để chế tạo thành hai quả bom. Vì những thiết bị này không ổn định, nên các nhà khoa học khuyến cáo rằng không nên chuyển chúng bằng máy bay đến căn cứ, nơi chúng sẽ được lắp ráp. Một cuộc vượt đại dương bằng tàu là lựa chọn an toàn nhất, nhưng phải là một con tàu nhanh. Cuộc chiến kéo dài thêm một ngày, tức là thêm thương vong cho quân đồng minh. Thuyền trưởng Mặc Vây là một lính hải quân được trọng vọng và được định sẵn là sẽ thăng tiến lên những cấp bậc cao nhất. Ông đã giành được một huân chương sao bạc vì lòng dũng cảm và kinh nghiệm điều khiển tàu cùng thủy thủ của ông cũng sánh ngang với lòng dũng cảm. Ông biết cách phát huy tối đa ưu điểm của con tàu cùng đoàn thủy thủ của mình. Tàu Indianapolis đã phá các kỷ lục về tốc độ trên đường đến Hawaii, hoàn thành cuộc hành trình chỉ trong 74 giờ rưỡi. Rồi chỉ mất 6 giờ để tiếp nhu yếu phẩm, con tàu lại lên đường đến hòn đảo Tinian do Mỹ kiểm soát, cách đó 3.300 dặm về phía Tây Nam. Nó đến nơi vào ngày 26 tháng 7 năm 1945 và giao hàng cho không lực Mỹ. Nhiệm vụ đó đã thành công mỹ mãn. Tàu Indianapolis đáng lẽ đã có thể hoàn thành cuộc chiến trong vinh quang sau nhiều năm phục vụ tận tụy. Thay vào đó, vì một sự gián đoạn trong thông tin liên lạc mà nó sẽ bị xé tan và phá hủy hoàn toàn chỉ sau đó 4 ngày, gần như ngay trong buổi tối ngày hòa bình lặp lại. Con tàu tiến đến hòn đảo nhỏ bé Guam, ngay phía nam Tinian, nơi thuyền trưởng Mặc Vây nhận lệnh mới là băng qua biển Philippines, đến căn cứ hải quân tại Leyte, cách đó 1.000 dặm. Ông phải đến trình diện đô đốc hải quân McCormick trên chiến hạm Idaho. Mặc Vây cùng các sĩ quan của mình thực hiện tất cả các bước kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành đến Leyte, theo một con đường tàu biển tấp nập gọi là đường Paddy. Vì họ được cho biết là không có một mối nguy hiểm đặc biệt hay mối đe dọa về tàu ngầm nào trong khu vực đó, nên tàu Indianapolis không được cho một tàu khu trục tháp tùng, dù trên tàu không được trang bị một sonar, thiết bị phát hiện ngầm và định vị dưới nước bằng sóng âm nào. Con tàu rời cảng vào ngày 28 tháng 7, dự định sẽ cập cảng ở Leyte vào sớm ngày 31 tháng 7. Đó là lần cuối cùng con thuyền ra khơi, thuyền trưởng Mặc Vây đã nhận được thông tin sai lệch đến mức tai hại. 3 ngày trước khi tàu Indianapolis cập bến Guam, tàu khu trục Underhill đang tháp tùng một đoàn tàu chuyên chở ở gần đường Paddy. Một trong các đài quan sát của tàu phát hiện một kính tiềm vọng của tàu ngầm trồi lên khỏi mặt nước và thuyền trưởng tàu Underhill ra lệnh đâm. Vài giây sau, con tàu bị bắn tung trong một tiếng nổ xé tai. Nó đã vô tình đâm trúng Kaiten, một quả ngư lôi kamikaze do một tàu ngầm Nhật phóng ra. Những ống ngư lôi chết người này dài gần 15 mét và được một lính cảm tử lái đi. 119 thủy thủ Mỹ đã chết trong vụ nổ. Có một kẻ săn mồi đang rình rập con đường Paddy, một tàu ngầm địch được trang bị đầy đủ. cơ quan tình báo hải quân đã biết về nó trước khi tàu Indianapolis rời Guam, nhưng vì một sự hiểu lầm trong an ninh, thuyền trưởng McVay không được thông báo. Những tin nhắn bằng mật mã miêu tả vụ đắm tàu Underhill được xếp vào loại tối mật. Cấp an ninh này rất nghiêm ngặt nên nó không được báo cho những người có thể cảnh báo McVay. Ẩn dưới bề mặt đại dương, trong chiếc tàu ngầm I-58 của mình, Trung tá Mochizura Hashimoto theo dõi đường tàu chạy để tìm nạn nhân tiếp theo. Ngay sau nửa đêm ngày 30 tháng 7, một quả ngư lôi đâm thẳng vào thân tàu bên phải của Indianapolis, bức hẳn phần mũi tàu ra trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Một quả ngư lôi thứ hai đâm tiếp vào tàu từ dưới cầu thác. Với Hashimoto, đó chỉ là một đòn tấn công đơn giản ngay giữa trung tâm biển Philippines. Qua kính tiềm vọng, ông thấy một quả cầu lửa lớn bắn vọt lên từ bóng của con tàu. Sau khi chúc mừng các sĩ quan về nhiệm vụ thành công, ông ra lệnh cho tàu lặn xuống vùng nước sâu. Con tàu chiến khổng lồ phóng qua sóng biển với vận tốc 17 hải lý một giờ, hút nước vào qua 40 lỗ thủng ở nơi từng là mũi tàu. Trong 12 phút trước khi tàu chìm, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, khiến cho cái kết của nó tiến nhanh hơn. Mọi mạng lưới điện trên tàu đã bị vô hiệu hóa vì vụ nổ thứ hai và các sĩ quan trên tàu không cách nào có thể liên lạc được với buồng động cơ để ra lệnh tắt chân vịt. Dù khu vực đuôi tàu không bị hư hại gì, nhưng nó đã bị nước tràn vào nhiều đến mức không thể cứu vãn. Tàu Indianapolis bắt đầu nghiêng và từ từ lộn vòng xuống biển. 8 phút sau khi bị trúng quả ngư lôi đầu tiên, McVay phát ra mệnh lệnh khó khăn nhất với bất kỳ thuyền trưởng nào: bỏ tàu. Giữa cơn hỗn loạn và hoang tàn, vẫn có một chút vận may còn sót lại. Nửa đêm là thời điểm đổi gác, vì vậy hầu hết các thủy thủ đều đang thức và phục trang đầy đủ khi hai quả ngư lôi đâm vào. Nhiều người còn đủ thời gian để tìm áo phao cứu sinh và lật đật chạy ra ngoài. Hàng trăm người xếp hàng trên bon tàu lật nghiêng, chờ đợi cho đến khi tàu dốc đến mức họ chỉ việc bước một bước là ra đến biển. Họ trôi nổi thành từng nhóm nhỏ phía sau con tàu, kéo dài ra hàng dặm trên mặt đại dương. Khoảng 300 người trong thủy thủ đoàn thiệt mạng trên con tàu Indianapolis trong hai vụ nổ ngư lôi. Trong vụ cháy lan ra qua những hành lang tàu chật hẹp bên dưới các bon tàu và trong những bức tường nước dâng lên từ mũi tàu vỡ. Khoảng gần 900 người sống sót ra đến biển. Trong số họ có những thủy thủ bị bỏng nặng, những người khác bị sốc hoặc chảy máu và sặc trong hàng ngàn lít dầu loang ra biển từ khoang chứa dầu bị vỡ. Những người này trải qua đêm đầu tiên và cố gắng sống sót đến sáng, tin chắc rằng lực lượng cứu hộ sẽ đến vào bình minh. Nhưng những người gặp nạn mới chỉ đang ở phần đầu của cơn ác mộng. Những người sống sót nhìn mặt trời mọc vào ngày 30 tháng 7 và mỗi người hẳn đều tự hỏi, bao lâu nữa họ mới đến cứu chúng ta? Họ không biết rằng vì mất điện, người trực radio của tàu không gửi được tín hiệu SOS. Tin nhắn duy nhất cơ quan tình báo hải quân nhận được từ khu vực đó là của một tàu ngầm Nhật. Thuyền trưởng của tàu đang báo cáo về một vụ tấn công thành công nhằm vào một con tàu lớn. Tin nhắn này được giải mã nhưng không được chú ý. Các tàu ngầm địch vốn nổi tiếng là bịp bợm và hay báo cáo sai sự thật. Nếu là vào hồi đầu của cuộc chiến thì hải quân Mỹ có thể đã chú ý, nhưng họ đã bị lừa quá nhiều lần về những báo cáo giả. Tin nhắn của Hashimoto bị gạt sang một bên. Các thủy thủ trải qua những giờ đầu tiên trong nước khi cố gắng họp lại thành từng nhóm, kiểm tra những gì họ có và chăm sóc người bị thương. Thuyền trưởng McVay ở trên một nhóm 3 chiếc xuồng với 10 người khác. Ông dự đoán chỉ 30 hoặc 40 thủy thủ sống sót sau vụ đắm tàu. Vị thuyền trưởng không hề biết rằng phần lớn thủy thủ đoàn đang trôi nổi xung quanh ông, rải rác ra hàng dặm trên mặt nước. Có nhiều nhóm với số lượng người khác nhau, nhóm đông nhất gồm hơn 400 người. Số thủy thủ bị thương hoặc đang khiếp đảm này không có xuồng hay vật dụng thiết yếu nào bên mình. Họ trôi nổi trong một đống phao cứu sinh lớn, cánh tay và đầu vùng vẫy trong nước. Trong một vài giờ đầu tiên sau khi chìm tàu, 50 người đã chết vì bị thương nặng. Một số người bất tỉnh và được buộc vào với nhóm bằng dây thừng hoặc được bạn bè dìu đỡ. Thượng úy Haynes, một trong các bác sĩ của tàu, kiểm tra xem một thủy thủ còn sống hay đã chết bằng cách chạm vào con ngươi của anh ta. Nếu một người không phản ứng với sự kích thích này, họ sẽ tháo áo phao của anh ta ra và thả cho anh ta trôi đi. Chiều hôm đó có hai máy bay chỉ điểm bay qua, nhưng cũng như đội trinh sát của Quinn, họ ở quá cao nên không nhìn thấy những người trên nước. Mọi nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của họ bằng gương, la hét hay lửa hiệu đều vô ích. Các thủy thủ tự an ủi mình rằng, theo kế hoạch, họ sẽ đến Leyte vào sáng hôm sau, và khi đó người ta sẽ phát hiện ra họ đã mất tích. Không có ai đến cứu trong ngày đầu tiên, nhưng lũ cá mập thì lại đến. Vào cuối buổi chiều, những thân hình màu xám bạc của chúng bắt đầu lượn vòng quanh các nhóm. Chúng chuyển động chậm chạp trong làn nước và bỏ đi mất dạng dưới lớp nước xanh thẳm khi một thủy thủ quẩy tay và la lên kêu cứu. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng sẽ không còn rụt rè như vậy nữa. Vào cuối ngày thứ hai, những người sống sót bắt đầu thấy căng thẳng. Bị mắc kẹt giữa biển khơi mênh mông có thể khiến một người bị choáng ngợp và cảm thấy bất lực. Chơi vơi giữa hai vùng xanh thẳm bao la, một là biển khơi tàn nhẫn và một là bầu trời vô tận, một số thủy thủ bắt đầu hoảng loạn. Kỷ luật tan vỡ dần và họ bắt đầu tranh cướp nhau nguồn nước uống, chỗ ngồi trên xuồng hay thậm chí là một chiếc áo phao tốt. Bị mặt trời nhiệt đới thiêu đốt và cơn khát hành hạ, một số người bắt đầu uống nước biển. Họ là những người đầu tiên phát điên. Khi đêm trôi qua, các thủy thủ không thể hiểu nổi vì sao họ vẫn chưa được cứu. Các máy bay vụt qua đầu họ đều đang trên đường thực hiện nhiệm vụ ném bom hoặc tuần tra. Không có lý do gì họ phải tìm người mắc nạn, nhưng các tàu và máy bay tìm kiếm đâu? Chẳng có gì cả, vì không có ai tìm kiếm tàu Indianapolis. Trong một vận xui khủng khiếp, tín hiệu radio gửi từ Guam đến tàu Idaho cho biết đường đi của tàu Indianapolis đã bị thất lạc hoặc phớt lờ. Tệ hơn nữa, ở căn cứ hải quân Leyte đang có lệnh cấm báo cáo về các tàu chiến đang trên đường đến vì lo sợ kẻ thù có thể lợi dụng những thông tin này. Thế nhưng lệnh này đã được hiểu thành cả việc tàu không đến cũng không được báo cáo. Các nhà chức trách hải quân đang chờ con tàu, đoán rằng nó đã được điều đến một vùng biển khác. Kẹt giữa một mớ bồng bông những mệnh lệnh tối mật và hiểu lầm, tàu Indianapolis đã biến mất khỏi biểu đồ định vị của hải quân. Chẳng có một tàu cứu hộ nào vì không hề có chuyện cứu hộ. Vào ngày thứ ba, lũ cá mập trở nên táo tợn hơn. Những con người kiệt sức chỉ biết dương mắt nhìn khi một con lao vào đánh hơi bọn họ. Các thủy thủ ra hiệu với nhau rồi đạp nước và la hét cùng lúc. Đôi khi những kẻ săn mồi âm thầm này sẽ quay đi và lại bắt đầu lởn vởn xung quanh họ. Nhưng có những lúc tiếng ồn và sự vùng vẫy cũng không ngăn cản được con vật. Nó chọn một mục tiêu rồi lặn xuống bên dưới người đàn ông đang khiếp hãi, ngoạm và gặm cho đến khi hàm răng túm chặt được nạn nhân, rồi lôi tuột anh ta ra khỏi tầm tay với của bạn bè, kéo anh ta xuống vùng nước tối tăm bên dưới. Rất nhiều người bị cá mập ăn thịt, các thủy thủ áp sát vào nhau, nắm chặt tay nhau và cố gắng chống lại lũ sát thủ. Nhưng thường thì những nỗ lực của họ đều vô ích. Đó chỉ là một trong những nỗi kinh hoàng họ phải đối mặt. Lúc này cơn đói và khát đã khủng khiếp tới mức họ bắt đầu bị ảo giác. Một thủy thủ phát điên đã quả quyết rằng anh ta đã phát hiện ra một dòng nước ngọt chạy cách mặt nước khoảng 3 mét. Anh ta lặn xuống và vài phút sau trồi lên, mỉm cười, tả lại mùi vị của dòng nước ngọt mát lành mình vừa xuống. Tất nhiên là anh ta vừa uống nước biển, và vài giờ sau anh ta bị hôn mê hoặc chết. Nhưng nỗi khổ sở của các bạn anh ta vẫn chưa kết thúc. Những người khác tuyên bố họ có thể nhìn thấy xác con tàu đắm ở đáy biển bên dưới. Họ nói rằng có thể bơi xuống đó để đến trạm nước ngọt đóng trên các bon tàu và uống một chút. Khi một thủy thủ lập cập rời khỏi nhóm để đi thám thính, anh ta lập tức bị cá mập tấn công. Một nhóm thậm chí còn quả quyết rằng họ có thể bơi tới Philippines để kêu cứu. Họ bơi quanh các nhóm để thuyết phục bạn đồng hành cho chặng bơi dài 500 dặm. Mặc cho các sĩ quan hết sức can ngăn, họ vẫn lên đường vào lúc chạng vạng tối. Họ bơi vào vùng quên lãng. Không một ai trong nhóm này xuất hiện trở lại nữa. Đó là một cơn ác mộng giữa biển đối với những người gặp nạn. Khi đêm xuống, họ đau đớn lắng nghe tiếng gào thét của các bạn, tiếng lũ cá mập bổ đến và tiếng lẩm bẩm của những người đã hóa điên. Những người còn đủ tỉnh táo tự hỏi phải làm thế nào để có thể chịu đựng thêm một đêm nữa. Khi trời sáng, họ ngước mắt quét lên bầu trời quang quạnh, biết rằng hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để họ được cứu thoát. Máy bay của Gwyn xuất hiện từ đường chân trời vào 11 giờ 25 phút sáng hôm đó. Chiến dịch cứu nạn cuối cùng cũng bắt đầu. Trung úy Gwyn phỏng đoán có 150 người trong nước, rải rác trên 20 dặm vuông mặt biển. Anh thả xuống một bè cứu hộ khẩn cấp, một số đồ ăn và nước, rồi lượn vòng trên không, gửi những tin nhắn khẩn về căn cứ. Thì sĩ quan chỉ huy của anh nghe được báo cáo, ông liên lạc với tất cả các tàu hải quân trên biển Philippines. Nhưng con tàu ở gần nhất cũng cách đó hơn 100 dặm. Những người sống sót sẽ phải đợi thêm 12 giờ nữa trước khi hải quân tới cứu. Trong khi đó, máy bay của Gwyn đang sắp hết nhiên liệu. Không muốn bỏ mặc các thủy thủ, lực lượng không quân gửi tới một thủy phi cơ do Trung úy Adrian Mark làm cơ trưởng. Anh có nhiệm vụ tuần tra vùng biển và thả nhu yếu phẩm nếu có thể. Nhưng khi Mark trông thấy lũ cá mập đang lẩn vẩn bên dưới, anh quyết định hạ cánh. Với lòng can đảm đáng nể, Mark hạ chiếc thủy phi cơ Catalina y ạch của mình xuống nước và cố gắng giữ nó đứng thẳng. Với viên phi công phụ nhoài người ra khỏi cửa bên, Mark lái máy bay trên mặt biển, đón những người sống sót. Vào lúc con tàu cứu hộ đầu tiên tới nơi, Mark đã có hơn 50 thủy thủ kiệt quệ chen chúc trong máy bay của mình cũng như bám vắt vẻo trên các cánh. Nhưng khi đó đã là nửa đêm và tàu cứu hộ phải đợi đến bình minh mới có thể tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng. Vào ngày 3 tháng 8 năm 1945, những người sống sót của tàu Indianapolis cuối cùng đã được cứu thoát khỏi cơn hoạn nạn trên biển. Có 316 thủy thủ được cứu từ biển, hơn 500 người đã sống sót ra khỏi con tàu để rồi sau đó lại bỏ mạng trong nước. Vụ đắm tàu Indianapolis là một cú đòn khủng khiếp giáng vào hải quân Mỹ. Thuyền trưởng McVeigh nằm trong nhóm người cuối cùng được cứu, bị quy trách nhiệm cho thảm họa này. Sau một phiên tòa quân sự nặng nề mà nhân chứng chính chống lại ông là thuyền trưởng Hashimoto, McVeigh bị quở trách là đã không cho tàu đi theo đường zigzag. Chiến thuật này đôi khi được dùng là biện pháp chống tàu ngầm, nhưng McVeigh đã quyết định không áp dụng vì ông không có lý do gì để cho rằng có tàu ngầm trong khu vực đó. Và hơn nữa, chiến thuật zigzag tỏ ra không hiệu quả khi gặp một tàu ngầm có thủy thủ đoàn nhiều kinh nghiệm. McVeigh bị giáng chức và sự nghiệp bị hủy hoại. Viên thuyền trưởng không bao giờ gượng dậy được sau nỗi ô nhục vì bị kết tội đã gây ra sự mất mát của con tàu và cái chết của quá nhiều thuyền viên. Ông tự sát bằng súng lục vào tháng 11 năm 1968. Nhưng cái chết của ông chưa phải là kết thúc cho sự vụ Indianapolis. Vào năm 1996, một thiếu niên người Florida tên là Hunter Scott bắt đầu viết một bài luận lịch sử về vụ đắm của con tàu. Cậu nổi trí tò mò sau khi xem bộ phim Yorf Hàm Cá Mập. Trong đó có cảnh miêu tả cơn ác mộng mà thủy thủ đoàn tàu Indianapolis đã trải qua. Scott đã liên lạc với một số người sống sót và hỏi họ về trải nghiệm đó. Từng người trong số họ đều ca ngợi vị thuyền trưởng và chỉ trích phán quyết của phiên tòa. Là một con người đầy quyết tâm, Scott đã quyết định giúp minh oan cho McVeigh bằng cách đưa vụ việc này tới một nghị sĩ ở Washington. Vào tháng 10 năm 2000, sau một chiến dịch sôi nổi, thuyền trưởng McVeigh đã được tuyên bố vô tội trong vụ đắm tàu. Đây là hành động công bằng cuối cùng khép lại mất mát đầy bi kịch của một con tàu cùng 3/4 thủy thủ đoàn của nó. Kẻ viễn chinh nơi đất mũi. Vào năm 1934, một chủ trại chăn nuôi gia súc kiêm người chơi du thuyền nghiệp dư, Victor Dumas đang đóng một con thuyền sẽ đưa anh đi vòng quanh thế giới. Leg 2 dài 9,5 mét và rộng 3 mét, có mũi và đuôi nhọn. Nó có một sóng thuyền khổng lồ chìm dưới nước, 3.500 kg gang, để giữ thăng bằng cho thuyền trong những vùng biển hung dữ nhất. Hình dáng này của con thuyền được gọi là dạng Na Uy. Những ngư dân ở Na Uy đã hoàn thiện thiết kế này trong suốt hàng trăm năm qua. Kiểm nghiệm nó trong những vùng biển địa cực bão táp nơi họ kiếm sống. Việc Dumas bắt chước những người đi biển dày dạn này là có lý do. Thuyền của anh có thể chống chịu lại những cơn sóng to hơn cả ngôi nhà và những trận gió có thể bật gốc cây cối. Một phần trong hành trình vòng quanh thế giới của anh là việc một mình đi thuyền vòng qua mũi sừng, Chưa từng có ai làm việc này trước đó. Dumas ngẩng lên nhìn con thuyền của mình. Một người đàn ông đang vội vã đi dọc theo bến cảng để gặp anh. Vị khách này lao vụt xuống vài bậc và chìa tay ra. Anh ta nói, tôi là Anne Hansen. Tôi nghe nói chúng ta có vài điểm chung. Tôi đã từng chèo thuyền một mình đến Buenos Aires, nằm trên đường đến Mũi Sừng. Suốt cả ngày hôm đó, hai người chơi du thuyền thảo luận với nhau về các chiến thuật, về hy vọng của họ và về những con thuyền họ gửi gắm sinh mạng mình. Khi chia tay, họ đã là những người bạn thân thiết và Dumas chúc Hansen may mắn trên hành trình của mình. Cuộc tấn công Mũi Sừng là sợi dây gắn kết họ, một niềm đam mê chung đối với phiêu lưu đã hình thành trong họ từ thời thơ ấu. Trước họ mới chỉ có 5 người từng thực hiện những chuyến đi vòng quanh thế giới một mình và chưa một ai dám đối mặt với Mũi Sừng. Cả Hansen lẫn Dumas đều định sẽ thách thức mỏm đất hoang vu toàn băng và đá ở Nam Đại Dương này. Hansen là thủy thủ đầu tiên một mình vòng qua được Mũi Sừng, đi thuyền từ Đông sang Tây, nhưng đó là một chiến thắng nghiệt ngã. Con thuyền nát vụn của anh, Mary Rose, được lôi ra khỏi sóng biển dọc theo bờ biển Chile chỉ vài tuần sau hôm anh chuyện gẫu với Dumas trên bến cảng. Mũi Sừng đòi hỏi một hình phạt khủng khiếp cho bất cứ ai dám liều lĩnh giông buồm vào vùng biển của nó. Tàu của Hansen bị vỡ đôi chỉ vài dặm sau khi vượt qua Mũi Sừng và xác anh không bao giờ được tìm thấy. Dumas kinh hãi trước việc người bạn mới của mình thiệt mạng. Khi Lách Hai dần hình thành, anh tự hỏi liệu giấc mơ đánh bại Mũi Sừng có đáng để mình liều mạng hay không. Và khi lòng quyết tâm của anh sụp đổ dần, thì cả cuộc sống ổn định của anh ở Argentina cũng vậy. Dumas là người nuôi và xuất khẩu gia súc. Việc làm ăn của anh bắt đầu đổ bể khi thế giới tiến dần đến chiến tranh và các nước châu Âu hủy các đơn đặt hàng quốc tế. Cùng lúc đó, cuộc hôn nhân của anh cũng đổ vỡ. Cuối cùng, anh đành phải bán con thuyền mới yêu dấu của mình để mua một chiếc máy cày, đổi thứ công cụ sẽ lướt trên mặt sóng thành thứ sẽ lội qua những đường cày trên mặt đất. Phải sau 8 năm dài đằng đẵng, anh mới lấy lại được Let Hai và lên đường thực hiện cuộc hành trình phi thường của mình. Cũng như nhiều người bị biển khơi thu hút khác, tuổi thơ của Dumas không hề dễ dàng. Sinh ra ở Buenos Aires, Argentina vào năm 1900, anh bỏ học ở tuổi 14 khi cơ nghiệp may mặc của cha bị lụng bại. Dumas làm công việc cọ rửa đồ đồng cùng những việc lặt vặt và dùng những đồng peso ít ỏi mình kiếm được để lo cái ăn cho gia đình. Dù bị các bạn cũ ở trường trêu chọc, anh chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của mình. Thay vào đó, anh chấp nhận mọi thăng trầm của cuộc sống và tận hưởng tối đa thời gian rảnh rỗi của mình. Anh dần lớn lên thành một thanh niên cởi mở và tài năng, xuất sắc trong các môn thể thao, hội họa và ca hát. Với vóc dáng vạm vỡ và nguồn năng lượng vô tận, anh luôn muốn đặt cho mình những thách thức dường như không thể vượt qua. Khi 19 tuổi, Dumas thông báo với bạn bè rằng anh sẽ bơi qua sông Bạc, con sông rộng nhất thế giới, chạy giữa Argentina và Uruguay. Ở tuổi 23, anh đã vượt qua 26 dặm thủy triều cuộn sóng của dòng sông trong 25 giờ. Vào năm 1931, anh từ bỏ ý định bơi qua eo biển Manche và thay bằng việc giông buồm từ Arcachon ở tây nam nước Pháp về Argentina trên một chiếc du thuyền chỉ dài gần 8 mét led. Cái tên đặc biệt này được đặt bằng cách xáo trộn các chữ cái đầu tiên trong tên bạn gái của Dumas. Đó là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh rất đặc trưng cho tính cách của anh. Nhiều người bạn trong hội chèo thuyền cho rằng anh thật điên rồ chỉ riêng với việc có ý định thực hiện hành trình đó trên một con thuyền nhỏ như vậy. Sau 74 ngày trên biển, Dumas tươi cười cập cảng ở Buenos Aires và đọc được tên mình trên các tít báo. Anh thích được báo chí chú ý, thuận đà nổi tiếng, Dumas đặt con thuyền Let Hai và chuẩn bị cho chuyến đi vòng quanh thế giới. Thế rồi đến sự xuất hiện của vị khách trên bến cảng nọ, rồi đến chuỗi vận đen làm trì hoãn ngày lên đường của anh suốt nhiều năm trời. Khi việc làm ăn đổ bể, Dumas tìm việc làm tại một trại chăn nuôi gia súc trên đồng cỏ. Khi các mùa vùng vụt trôi qua, anh cố gắng lờ đi sự vẫy gọi của biển, nhưng những giấc mơ vẫn ám ảnh anh. Anh thấy mình đánh hơi trong gió để tìm mùi vị của đại dương xa xôi, Vào những ngày mưa, anh rạp mình trên những tấm hải đồ cũ, vạch đi vạch lại một con đường đơn độc vòng quanh quả địa cầu, hướng tới mũi sừng từ phía tây. Hansen đã chứng minh rằng con đường từ phía đông là có thể, dù phải trả giá bằng chính trên mạng mình. Hướng gió khiến cho con đường này dễ dàng hơn con đường từ phía tây. Dumas thậm chí không biết chắc con đường anh vạch ra có khả thi hay không, nhưng ở tuổi 41, anh nhận ra rằng nếu anh không thực hiện ý định đó ngay thì anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại. Đúng theo phong cách của Dumas, đó có vẻ là thời điểm khởi hành tồi tệ nhất. Khi đó là năm 1942 và cuộc Thế chiến II đang đến hồi dữ dội. Các vùng biển dày đặc tàu chiến và tàu ngầm, bạn bè anh nói rằng anh sẽ bị bắn tan xác trên biển. Nhưng tôi sẽ chèo thuyền trong Nam Đại Dương vắng vẻ, Dumas đáp lại. Qua vĩ độ 40 bão táp, nơi các tàu khác không dám tiến vào vì sợ gió to và bão. Và nếu tôi không mang theo bộ đàm, tôi sẽ không ai nhầm tôi là gián điệp hết. Argentina là một nước trung lập, nên tôi chẳng có gì phải sợ cả. Một người nói, may mà anh không định mang theo bộ đàm. Có muốn mang đi nữa thì anh cũng làm sao sắm được hả, Vitor? Anh chẳng có lấy một xu dính túi. Dumas tự tin đáp lại, tôi sẽ đi vay, bạn bè của tôi luôn rất hào phóng, họ sẽ giúp tôi trang bị cho con thuyền. Một người khác kêu lên, thuyền nào, anh quên rồi hả? Anh bán lết hai rồi còn đâu? Nhưng Dumas đã đúng khi tin vào những người bạn hào phóng của mình. Họ hiểu được chuyến đi này quan trọng với anh thế nào. Anh ra khơi để chứng minh lòng dũng cảm của mình và để thể hiện rằng ngay cả trong vòng kiềm tỏa của cuộc chiến tranh thế giới vẫn có chỗ cho những cử chỉ cao đẹp. Cuộc hành trình đơn độc này là để nhắc mọi người về những điều lớn lao họ có thể làm được khi rời xa những thế lực của tàn phá, chiến tranh và nỗi sợ hãi. Một người bạn cho Dumas đủ tiền để mua lại Let 2. Các công nhân quanh các bến cảng của Buenos Aires nghe về cuộc hành trình và họ đóng góp thời gian rảnh cùng tay nghề của mình để giúp con thuyền đủ sức ra khơi. Người từ khắp nơi trong thành phố đều gửi đến những phần quyên góp của mình, bích tất đan tay, áo khoác cũ, rượu vang và đồ ăn được gửi tới mỗi lần vài hộp. Một người bạn khác hỏi Dumas, anh định mang theo mình bao nhiêu tiền mặt? Anh ta giật mình khi nhà đi biển vòng quanh thế giới sắp thành danh cho biết anh chỉ có vài peso trong túi. Người bạn này cho anh 10 bảng Anh, toàn bộ số tiền vốn của Let 2. Chỉ trong một vài tuần, Dumas đã có mọi thứ mình cần. Vào ngày khởi hành, cả nước chú ý đến cuộc dấn thân điên rồ quanh các đại dương trên thế giới này. Dumas rời Buenos Aires vào ngày 27 tháng 6 năm 1942 với một đám đông đến đưa tiễn anh trên chặng hành trình đầu tiên. Anh đang hướng đến Cape Town, Nam Phi, rồi sau đó đến Wellington, New Zealand và cuối cùng là Valparaiso ở Chile, trước khi bước vào cuộc chiến đơn độc cuối cùng với mũi sừng. Tuần đầu tiên của chuyến đi nhắc nhở anh một cách không thương tiếc về sức mạnh của biển cả. Let 2 lao thẳng vào một luồng Pampero, một cơn gió dữ dội kèm theo sóng to. Suốt mấy ngày liền, Dumas không thể rời tay khỏi bánh lái, đề phòng con tàu xoay ngang theo một cơn sóng và lật úp. Hai tay anh bật máu khi kéo dây bồm và bị quăng quật khắp nơi trên boong thuyền. Đúng như biệt danh của chúng, những cơn gió ở vĩ độ 40 độ, mạnh ghê gớm và thổi không ngừng với vận tốc lên tới 50 hải lý một giờ. Vào ngày 5 tháng 7, cơ thể Dumas bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, các vết thương của anh bị nhiễm trùng và cánh tay phải bắt đầu sưng tấy, cho đến khi nó to bằng bắp đùi anh. Trong khi đang dâm bồm từ Nam Mỹ vào một vùng biển mà chưa một người đi thuyền nào từng dám dấn thân vào, Dumas tự hỏi liệu có phải anh đã làm một việc quá khả năng của mình. Vào ngày 10 tháng 7, cánh tay bắt đầu có mùi khó chịu và trở nên vô dụng. Anh không thể điều khiển bánh lái và các cánh bồm một cách chuẩn xác nữa. Sau khi cột con thuyền chặt hết mức có thể, anh đi xuống cabin và nằm lên giường. Anh có một nhiệm vụ đáng sợ trước mắt. Nếu cánh tay tiếp tục mưng mủ, anh sẽ chết vì nhiễm độc máu. Khi trời sáng, anh sẽ phải cắt bỏ cánh tay bị nhiễm trùng. Anh nhắm mắt, đọc một lời cầu nguyện rồi cố gắng nghỉ ngơi. Anh tỉnh giấc và thấy mình ướt đẫm trong dịch mủ bốc mùi. Trong đêm đó, cánh tay anh đã tự bục và thải máu độc ra ngoài. Đó không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng Dumas biết rằng cánh tay mình đã được cứu. Anh chăm sóc nó trong một hai ngày, thầm cảm tạ bất cứ ai đã đáp lại lời cầu nguyện của mình và trở lại với bánh lái. Dần dần cơ thể anh cứng cáp lên theo những đòi hỏi của cuộc chèo thuyền đơn độc. Trong vùng vĩ độ 40, bão táp sức gió hiếm khi ở dưới mức cuồng phong, nhưng Dumas đã học được cách căng bồm sao cho con tàu của anh có thể đâm xuyên qua những ngọn sóng cao nhất mà vẫn trụ vững. Tinh thần lạc quan không bao giờ phụ lòng anh. Anh cảm nhận niềm vui lớn lao khi chuẩn bị những bữa ăn đơn giản gồm súp và sô-cô-la nóng, ngắm nhìn cảnh biển không ngừng biến động và cất tiếng hát một mình, để nghe được thấy giọng nói của con người. Vào ngày 31 tháng 8, sau 55 ngày và 6.700 km lên đên trên biển, Dumas nhìn thấy cái sườn khổng lồ của núi Bàn của Cap Town hiện lên trên đường chân trời. Vào nửa đêm, Led 2 đã thả neo an toàn trong cảng và Dumas đang uống rượu rum cùng một nhóm thủy thủ đầy phấn khích lẫn những người địa phương kinh ngạc. Chặng hành trình đầu tiên đã nằm sau lưng anh. Suốt 3 tuần liền, Dumas chìm trong những lời chúc tụng và chè chén cùng các câu lạc bộ du thuyền của Cap Town. Thành công của anh đã biến anh thành một người nổi tiếng trong giới du thuyền, nhưng cả với những người sống trên cạn, người Argentina lập dị này cũng là một hiện tượng đáng hoan nghênh, khác hẳn với những khó khăn của cuộc chiến đang diễn ra xung quanh họ. Anh thậm chí còn nhận được rau và hải đồ của các chủ cửa hàng hào phóng. Nhưng dù thích thú với danh tiếng của mình, anh vẫn nôn nóng trở lại biển, những thử thách lớn nhất vẫn nằm phía trước. Vào ngày 14 tháng 9, anh được một đội du thuyền nhỏ đưa ra khỏi Cape Town. Led 2 chuẩn bị tiến vào những vùng biển hoang vắng nhất của Ấn Độ Dương, hướng đến Wellington, một hành trình dài hơn 12.000 km về phía đông. Dumas lái buồm, lao thẳng vào cơn bão mạnh nhất anh từng gặp phải. Một lần nữa, anh kè kè bên bánh lái, cố gắng giữ con thuyền chạy thẳng trên các đợt sóng. Khác với những người đi thuyền đơn độc sau này, Dumas không hề có một thiết bị lái thuyền tự động nào. Con thuyền của anh được vận hành rất thô sơ và anh lại xem thường các loại công cụ. Anh chỉ lái thuyền bằng một chiếc tua vít và thậm chí không thèm mang theo máy bơm. Khi cần tát nước ra khỏi thuyền, anh dùng một chiếc xô. Anh là một thủy thủ theo lề lối cũ và bám trụ trên khoang lái chừng nào mình còn có thể, rồi tranh thủ chạy xuống dưới nghỉ vài tiếng khi sức gió cho phép. Những cơn sóng dữ không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Một buổi sáng, Dumas thấy 3 cột nước, những lốc xoáy nhỏ lao về phía mình. Gió hút các ngọn sóng thành những cái phễu khổng lồ ngầu bọt, có thể bứt tung các cột buồm ra khỏi thuyền. Anh phải quay bánh lái hết sức để lái con thuyền tránh xa chúng. Lũ cá voi cũng là một mối nguy nữa. Dù Dumas là một người yêu thiên nhiên, anh thậm chí không buồn bắt cá trên suốt chuyến đi. Anh vẫn phải khiếp đảm khi thấy những con vật có vú khổng lồ rút vào gần thuyền. Chỉ một cú quẩy đuôi của chúng cũng có thể làm con thuyền lật úp. Nhưng bất chấp những cơn cuồng phong liên miên lẫn những đợt sóng cao cả chục mét, Dumas vẫn thấy nhiều điều khích lệ tinh thần. Anh đánh bạn với một con hải âu và thường vứt cho nó những mẩu vụn thức ăn cho đến khi nó chịu xuống bon thuyền làm bạn với anh. Một người bạn đồng hành nhỏ bé khác là một chú ruồi mà một hôm Dumas tình cờ bắt được trong cabin. Anh nuôi nấng con côn trùng này bằng đường và để nó bò quanh cánh tay. Nhiều tháng lên đên trên biển đã khiến cho mọi thứ gắn với đất liền trở nên tuyệt diệu với anh. Và anh trầm trồ thán phục khả năng thích ứng của lũ động vật với môi trường xung quanh. Nhưng những công việc vất vả trên thuyền đã dần thể hiện tác hại. Sau những cơn bão liên miên, cơ thể anh chi chít vết thương và vết thâm tím trong khi lợi anh bắt đầu đau nhức và anh nhận ra mình đã mắc phải căn bệnh phổ biến của thủy thủ, bệnh scorbut. Nhưng Dumas quyết không chịu chuyển hướng về phía Bắc là nơi anh có thể tìm kiếm một cảng biển an toàn thuộc Australia. Anh vẫn kiên trì đi tiếp đến New Zealand. Vào ngày 27 tháng Chạp, sau 104 ngày một mình trên sóng biển, anh tiến vào bến cảng của Wellington và thở một hơi nhẹ nhõm. Dumas nghỉ ngơi tại bến cảng để cho cơ thể có thời gian hồi phục và chăm sóc con thuyền sơ sát của mình. Để đẩy nhanh việc sửa chữa, anh nhờ đến sự giúp đỡ của một số thủy thủ quân đồng minh và trả công cho họ bằng rượu Whisky Scotland, một món quyên góp khác từ những người ủng hộ anh ở Buenos Aires. Một lần nữa, anh lại kết thêm những người bạn mới và được tán tụng về hành trình liều lĩnh qua vĩ độ 40 bão táp. Rồi anh lại ra khơi vào ngày 30 tháng 1 năm 1943, dò dẫm trở lại lục địa quê hương của mình. Chặng hành trình vượt Thái Bình Dương diễn ra êm ả và Dumas có thể thư giãn hơn một chút. Anh dành phần lớn thời gian để ngủ, nấu ăn và ngắm nhìn lũ cá voi cùng chim biển đồng hành với Led 2. Vào ngày 12 tháng 4, con tàu trôi vào cảng Valparaiso ở Chile. Anh đã vượt qua đại dương thứ ba, một đoạn đường dài 8.000 km trên mặt biển. Không có cơn gió nào có thể đẩy buồm, nên anh vẫy một thuyền đánh cá đi ngang qua và nhờ họ kéo thuyền cho mình. Đoàn thuyền viên giật mình sửng sốt khi họ biết người thủy thủ đơn độc này là ai. Câu chuyện về anh đang tràn trên báo chí khắp Nam Mỹ. Họ đưa anh tới một bến cảng an toàn và tổ chức cho Dumas một bữa tiệc chào mừng kéo dài đến tận ngày hôm sau. Lúc này chỉ còn có mũi sừng, thử thách lớn nhất chờ anh phía trước. Dumas chuẩn bị con thuyền và tinh thần cho thử thách cam go này. Trong khi những người chủ nhà ở Valparaiso tìm cách ngăn cản anh, họ tranh luận rằng vì anh đã thành công đến mức này, tội gì phải đánh liều tất cả cho trở ngại cuối cùng đó. Nhưng Dumas đã lên kế hoạch cho trận chiến của mình với mũi sừng suốt 10 năm, nghiên cứu đủ loại bản đồ và hệ thống thời tiết, tìm ra thời điểm thuận lợi và những con đường tối ưu để dẫn đến thành công. Anh biết rằng anh phải đánh bại mũi sừng, nếu không toàn bộ chuyến đi sẽ trở nên vô nghĩa. Vào ngày 25 tháng 5, anh dông buồm về nhà, ở cách đó 5.000 km qua mũi sừng. Như thể mũi sừng biết trước rằng anh sắp đến, khi con thuyền tiến tới điểm chót của lục địa, nhiệt độ đột ngột giảm sâu và những cơn gió bắt đầu hú hét trên những cánh buồm của Led 2. Một màn sương mù dày đặc phủ lên tàu và Dumas rất khó nhìn thấy đất liền dù anh chỉ còn cách bờ biển vài dặm. Vào ngày 10 tháng 6, những cơn sóng khổng lồ tràn lên boong tàu. Trời lạnh đến mức Dumas phải đốt diêm dưới các ngón tay để bàn tay tìm lại cảm giác. Anh phải mất tới 10 giây mới nhận thấy da mình đang bỏng. Nhưng Dumas không thối lui. Anh dông buồm đi thẳng qua cửa của eo biển Magellan và không bị con đường dễ dàng qua Đại Tây Dương này hấp dẫn. Anh đang thực hiện nhiệm vụ và bất chấp điều kiện thời tiết xấu dần, anh vẫn tiếp tục lái tàu về phía nam. Dần dần, thái độ hằm hè độc địa của mũi sừng cũng bắt đầu bào mòn lòng tự tin của Dumas. Nhìn những con sóng lạnh giá vỗ vào tàu, anh bắt đầu nghĩ về Hansen và tất cả những thủy thủ từng chết đuối, và anh nghĩ mãi mãi trong lòng biển dưới chân anh. Có lẽ anh đã sai khi thách thức sức mạnh của tự nhiên chăng? Liệu anh có đang chọc giận mũi sừng và liều mình trước cơn thịnh nộ của nó hay không? Khi tiến gần đến vĩ độ của mũi sừng, biển trở nên dữ dội hơn. Cố gắng tranh thủ rời khỏi bánh lái lạnh buốt để nghỉ ngơi, Dumas đi xuống cabin. Anh đang đứng trong bóng tối thì một cơn sóng khiến con thuyền rung lắc dữ dội đến mức anh bị quật va đầu vào vách gỗ. Dumas thét lên đau đớn rồi kiểm tra lại khuôn mặt máu me của mình. Anh bị vỡ mũi, có vài vết cắt trong miệng và trên má. Anh mất đến nửa giờ để trấn tĩnh lại và băng bó vết thương. Khi xong việc, anh nhận ra rằng trong khoảng thời gian đó chắc hẳn anh đã vòng qua mũi sừng. Anh đã giành chiến thắng. Cái giá anh phải trả là một cái mũi vỡ, không là gì so với những gì người khác đã phải hy sinh. Dumas chật vật tiến vào bờ biển Argentina, chiến đấu chống lại gió mạnh và hầu như không ăn được gì vì vết thương trong miệng. Anh luôn ở trong trạng thái đau đớn và biển thì vẫn không ngừng lồng lộn, nhưng anh vẫn vô cùng vui sướng. Trận chiến của anh trong vĩ độ 40 bão táp đã kết thúc. Anh là người đầu tiên vòng qua mũi sừng từ phía Tây. Nếu anh có thể trở về Buenos Aires an toàn, anh sẽ chiến thắng mũi sừng và sống sót để kể lại câu chuyện của mình. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1943, Vitor Dumas tiến đến Mar del Plata, một bến cảng nằm ngay ở phía nam Buenos Aires. Sự trở về của anh khiến cả nước ăn mừng rầm rộ. Anh được chính phủ Argentina tuyên dương, những đám đông lớn đổ về cảng Buenos Aires. Vào 2 tháng sau, thì Lét Hài neo đậu tại đó để dự một bữa tiệc chào mừng chính thức. Giới du thuyền toàn thế giới kính cẩn nghiêng mình trước lòng dũng cảm của Dumas. Chỉ trong chưa đầy 13 tháng, anh đã vượt qua 33.000 km, phần lớn đoạn đường nằm trong vùng vĩ độ 40 bão táp, nơi luôn là một vùng cấm địa đối với những người đi thuyền đơn độc. Dumas tiếp tục thực hiện thêm một vài chuyến đi nữa và biến mình thành một trong những thủy thủ vĩ đại nhất thế giới. Vào năm 1957, anh được trao giải thưởng Slocum đầu tiên, giải thưởng danh dự cao nhất dành cho các nhà đi biển đơn độc. Anh tiếp tục vẽ, viết sách và thám hiểm các đại dương của thế giới cho đến khi qua đời vào năm 1965. Hai kẻ nô lệ bên mái chèo. Con cá mập trắng dài không quá 1m2, nó chỉ là một con cá con. John Fairfax không mấy chú ý đến nó, anh đang mãi đuổi theo một đàn cá và cố gắng xiên lấy vài con cho bữa tối, miễn là con cá mập không đến gần thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng con cá mập lại có quan điểm riêng về việc ai mới là kẻ săn mồi mạnh nhất dưới nước. Mỗi lần nó bơi vòng quanh đàn cá, nó lại mon men vào gần hơn một chút. Cuối cùng Fairfax phải dùng lao gõ vào mũi nó để đuổi nó đi. Chuyện đó cũng chỉ gây cho anh một chút khó chịu không hơn không kém. Khi sống ở Caribe, Fairfax đã từng giết những con cá mập to gấp đôi chỉ bằng con dao lặn. Trong chuyến chèo thuyền vượt Đại Tây Dương 3 năm trước, anh đã chống trả cuộc tấn công của một con mako dài 3m6, loài cá mập nguy hiểm nhất chỉ sau cá mập trắng lớn. Trên chuyến đi lần này, chèo thuyền qua Thái Bình Dương cùng người bạn gái Sylvia Cook, Fairfax đã bơi cùng lũ cá mập trắng, cá mập nâu và nhiều loài sát thủ khác lẫn vẩn quanh thuyền suốt nhiều tháng trời. Fairfax chẳng thấy có gì nguy hiểm cả. Anh bắn trúng một con cá nhỏ và đang lặn xuống để vớt thì con cá mập trắng lao tới và nuốt chửng con mồi của anh. Chuyện này đã đi quá xa, Fairfax đâm xuyên qua đầu con cá mập bằng cây lao. Nhưng cán cây lao không có ngạch để giữ nó lại nên nó lao vút qua và con cá mập rùng mình rồi quay lại phía anh.